Phượng Kiều xin kính chào quý thầy cô và các bạn của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Rất vui được gặp lại quý thầy cô và các bạn trong chương trình phát thanh tổng hợp tin tức tuần qua. Sáng nay, ngày 1 tháng 4 năm 2019, quý thầy cô và các bạn đừng quên chương trình của chúng em được phát thường kỳ từ 6:35 đến 6:50 sáng thứ hai hàng tuần. Thưa quý thầy cô và các bạn, như vậy là chúng ta đã kết thúc từng làm việc vừa qua và một tuần mới lại bắt đầu. Trong buổi sáng ngày hôm nay, trong chương trình của chúng em có những nội dung đáng chú ý sau: trào lưu thử thách dọn rác, giới trẻ hòa chung nhịp đập, xét chọn sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn tỉnh Vĩnh Long, kế hoạch triển khai đồ án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 của ngành giáo dục năm 2019, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, câu chuyện Bác Hồ với tinh thần tự học. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trào lưu thử thách dọn rác, giới trẻ hòa chung nhịp đập. Thử thách để trao đổi, hay còn gọi là trào lưu thử thách dọn rác, với những hình ảnh nóng hổi được tải lên mạng xã hội đã tạo ra cơn sốt rộng rãi trong giới trẻ. Sau một tuần, kể từ khi trò chơi mang tên thử thách dọn rác xuất hiện, đã có hàng triệu bạn trẻ trên khắp thế giới hưởng ứng. Nhiều bạn trẻ Việt Nam đã nhanh chóng nhận thấy ý nghĩa tích cực hòa vào trào lưu này. Trên các mạng xã hội, bắt đầu có thêm hình ảnh tại Đà Lạt, Bình Phước, Đà Nẵng, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều bãi rác nơi công cộng được các bạn trẻ dọn sạch sẽ, sau đó chụp ảnh đăng lên mạng xã hội như một thông điệp kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường. Hưởng trào lưu này, các bạn trẻ thành phố Vĩnh Long cùng tổ chức thu gom bãi rác tự phát gần trường tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Tân Hội. Một nhóm học sinh trung học phổ thông cũng gom rác lá cây xung quanh khuôn viên Văn Thánh Miếu. Còn nhóm sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thành lập hẳn biệt đội diệt rác, thu hút các bạn trẻ đi dọn rác. Mới đây các bạn tự chuẩn bị bao tay, bao ni lông chứa rác và có cả cây vớt rác, và cùng nhau ra quân dọn sạch rác ở công viên phường 9, thành phố Vĩnh Long. Nếu so với các trào lưu vô bổ trước đây được lan truyền trên các mạng xã hội, thì thử thách dọn rác chính là trào lưu ý nghĩa nhất vì những giá trị thiết thực mà nó mang lại. Nhiều cư dân mạng cho biết họ rất vui vì vừa có thể thực hiện theo một trào lưu đen sốt mà lại thực hiện được một hành động mang nhiều ý nghĩa. Rất nhiều những hình ảnh đẹp đang được lan truyền trong những ngày qua cho thấy thử thách dọn rác không chỉ là một trào lưu giấy lên cho vui mà nó thực sự có ý nghĩa và sức ảnh hưởng lớn. Đây là cơ hội để mọi người chung tay bảo vệ môi trường. Còn bạn thì sao? Đã sẵn sàng tham gia thử thách này chưa? Xét chọn sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Nhằm hỗ trợ cho các em sinh viên giỏi, hiếu học nhưng có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức cho các em trên con đường học tập và lập nghiệp, giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, đồng thời giúp đỡ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho con em đến trường. Sinh viên đủ điều kiện để nhận học bổng phiên trích tài trợ theo yêu cầu sau: là sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Long, đang học tập tại các trường đại học cao đẳng tại Vĩnh Long, học giỏi nhưng hoàn cảnh gia đình hoặc bản thân gặp phải những khó khăn đặc biệt, nếu không có sự hỗ trợ kịp thời thì sẽ có nguy cơ phải bỏ học. Sinh viên nhận học bổng phải có đủ 3 tiêu chí sau: 1. Học lực. Đạt học lực từ khá trở lên, căn cứ kết quả năm học 2017-2018. đối với sinh viên vừa mới trúng tuyển vào trường đại học cao đẳng, việc xem xét sẽ được áp dụng tương tự như học sinh. Hay hoàn cảnh gia đình, bản thân, mồ côi cha hoặc mẹ mà người nuôi dưỡng các em là nghèo hoặc cận nghèo, điều kiện sống khó khăn, nuôi từ hai người phụ thuộc trở lên, còn có cha và mẹ, nhưng cha hay mẹ mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị tốn kém như ung thư, chạy thận hoặc bị tàn tật, tâm thần mất khả năng lao động, người trực tiếp nuôi dưỡng là nghèo, cận nghèo, điều kiện sống khó khăn, nuôi từ hai người phụ thuộc trở lên. 3. Sinh viên hiện chưa được nhận hỗ trợ thường xuyên bằng tiền mặt hoặc sổ tiết kiệm có giá trị lớn, học bổng thường xuyên của các cá nhân, tổ chức khác, không thuộc diện đang được miễn giảm học phí. Hình thức mức tài trợ. Tài trợ tiền học phí chính theo từng học kỳ thông qua tài khoản cá nhân. Mức tài trợ căn cứ theo phiếu thu hoặc biên lai thu học phí chính, xác nhận của nhà trường. Riêng đối với các trường hệ thống công lập thì sẽ hỗ trợ theo phiếu thu học phí, nhưng mức tài trợ tối đa không quá 20 triệu đồng trên một năm. Trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn rất đặc biệt cần hỗ trợ bằng hình thức tiền sinh hoạt phí hàng tháng sẽ được quỹ xem xét riêng, không tài trợ đối với các khoản chi phí khác ngoài học phí chính, không áp dụng đối với các sinh viên được miễn giảm học phí. Do thời gian gửi danh sách gấp, hỗ trợ kịp thời cho các em trong tỉnh, tránh bỏ sót những em có đủ điều kiện, quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh xét chọn mỗi trường đại học cao đẳng ít nhất 10 em sinh viên trước ngày 31 tháng 3 năm 2019. Địa chỉ nhận danh sách: Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Long, số 42 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long. Ngoài bì thư ghi rõ hồ sơ nhận học bổng Vingroup năm 2019. Sau thời gian nêu trên, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh sẽ tổng hợp danh sách gửi về đơn vị tài trợ để phối hợp kiểm tra, xem xét 100 suất học bổng cho cả tỉnh. Kế hoạch triển khai đồ án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 của ngành giáo dục năm 2019. Thực hiện quyết định số 1665/QĐ/TTG ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2020. Quyết định số 1230/QĐ/TTG ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch triển khai đồ án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 của ngành giáo dục năm 2019 cụ thể như sau. Mục đích yêu cầu: 1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức học sinh, sinh viên về khởi nghiệp và chủ động tiếp cận với hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài trường. 2. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo. Xây dựng thí điểm các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại khu vực nhằm tạo môi trường trải nghiệm cho học sinh, sinh viên. 3. Chủ động tìm kiếm các nguồn vốn xã hội hóa để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo, từng bước nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích giảng viên, sinh viên tham gia các hoạt động khởi nghiệp. Tổ chức cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp, thời gian bắt đầu từ tháng 3 năm 2019, vòng chung kết sẽ diễn ra tại Hà Nội trong sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019. Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 2 năm 2019, hoặc sinh viên Startup năm 2019 tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, dự kiến tháng 9 năm 2019. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Đây là hoạt động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Thể dục Thể thao Việt Nam và ngày Bác Hồ viết bài Thể dục và sức khỏe, kêu gọi đồng bào tập thể dục ngày 27 tháng 3 gắn với đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, chạy đồng hạng 1 km trên tuyến đường Lê Lai. Tại đây, ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đến dự và cùng tham gia chạy Olympic với trên 3.000 cán bộ chiến sĩ, công nhân viên chức lao động, huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao, sinh viên các trường cao đẳng, đại học.
Tiến lên đi theo đảng, băng giá tan dần, tim chúng ta.
Kính thưa quý thầy cô và các bạn vừa nghe xong phần tin tức tuần qua. Và bây giờ, mời quý thầy cô và các bạn đến với chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Câu chuyện Bác Hồ với tinh thần tự học. Mùa hè năm 1911, Bác đặt chân lên đất Pháp. Đối với Bác, kể từ thời điểm đó, mọi việc từ sinh hoạt hàng ngày tới công việc nhằm tìm ra con đường cứu nước, cứu dân đều phải sử dụng tiếng Pháp. Vì thế, Bác không biết tiếng Pháp thì thật là trở ngại lớn nhất trên con đường tìm đường cứu nước, cứu dân. Bác đã đặt ra quyết tâm, nhất định phải học nó, học viết cho kỳ được. Và Bác đã tìm ra được phương pháp học cho riêng mình, dù trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn. Ngay khi còn trên chuyến tàu sang Pháp, La Touche, Thérèvine dưới các tên Phong Ba, mỗi ngày, lúc rảnh, Bác thường tìm đến hai người lính trẻ đi cùng chuyến tàu để học đọc và viết tiếng Pháp. Họ cho Bác mượn quyển sách nhỏ in tiếng Pháp, muốn biết rõ về cái gì, muốn biết đồ vật nào, viết bằng tiếng Pháp như thế nào. Bác đều chỉ tay hỏi. Tối sau khi đi làm về, Bác ghi lại những từ mới vào, học được chữ nào, Bác ghép chúng lại thành câu thực hành ngay. Ban đầu Bác tập viết một vài từ, sau viết thành đoạn, dần dần người tập viết thành từng bài dài. Một thời gian sau, Bác tìm đến các tờ báo của Pháp để xin được viết bài đăng báo. Trong những lần gửi bài, Bác nói với mọi người trong tòa soạn rằng tôi rất sung sướng nếu bài viết này của tôi được đăng, nhưng dù thế nào cũng xin các đồng chí sửa lỗi tiếng Pháp cho tôi. Sau mỗi lần bài viết của Bác được đăng báo, Bác vui mừng khôn xiết. Và theo chỉ dẫn của những người chủ bút, Bác vẫn không quên xem lại từng câu, từng chữ, xem bài viết của mình đúng sai chỗ nào, tòa soạn báo đã sửa lại cho mình ra sao. Bác tập viết đi, viết lại, khi thì viết diễn giải ra cho dài, lúc thì những đoạn ngắn cho xúc tích. Cứ sau mỗi ngày làm việc, dù công việc bận bịu tới đâu, Bác vẫn tranh thủ đọc vài trang tiểu thuyết, vừa để giải trí, thư giãn đầu óc, lại vừa trau dồi kiến thức. Bác tập viết những bài phóng sự, sáng nào Bác cũng viết từ 5 giờ đến 6 giờ rưỡi. Tới 7 giờ, Bác lại bắt tay vào công việc. Dù trời nóng hay rét, Bác cũng không nản chí. Thấm thoát thời gian trôi đi, trong đến năm 1922, Bác đã trở thành chủ bút của tờ báo Người Cùng Khổ, viết bằng 3 thứ tiếng, tên báo bằng tiếng Pháp đặt ở giữa, chữ Ả Rập bên trái và bên phải là chữ Hán. Tất cả đều do Bác viết. Do tòa soạn báo không có ban biên tập thường xuyên, nên nhiều khi Bác phải cán đáng mọi việc, từ khâu sửa chữa, biên tập bài vở tới khâu bán báo. Thưa quý thầy cô và các bạn, câu chuyện này đã cho ta thấy rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về tinh thần tự học, lấy tự học làm cốt, làm phương thức chủ yếu để nâng cao trình độ mọi mặt của bản thân. Tự học ở Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một triết lý nhân văn sâu sắc, với một kế hoạch cụ thể, chặt chẽ, khoa học, với một ý chí và quyết tâm bền bỉ, dẻo dai, tinh thần sáng tạo, tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để học. Tấm gương sáng của người là nguồn cổ vũ, nguồn cảm hứng vô tận cho mỗi người Việt Nam xây dựng xã hội học tập hiện nay. Những người thực hiện chương trình hy vọng sẽ nhóm lên tinh thần học tập của các bạn sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây trong năm 2019 và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh của chúng em. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn trong chương trình lần sau.